Lại nữa, như trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vãng Sanh đều có thể sanh về Cực Lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là nói về dùng thần lực để vãng sanh. Và như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, muốn sanh về Cực Lạc phải tu ba thứ phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Thứ hai, thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là nói về dùng phước lực để vãng sanh. Ngoài ra, những kẻ cất chùa, xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương rải hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng đều có thể vãng sanh. Các điều dẫn ra trên đây gọi là chúng hạnh, nhưng nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Đây là chỉ nói phần đại lược. Lời phụ: muốn sanh về Cực Lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh, nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Tuy nhiên, trong bốn phương pháp ấy, người tu phải thực hành cho đến độ công đức tinh thuần, hạnh lành thành tựu mới có hy vọng. Mà kẻ dung thường thì nghiệp chướng nặng, không dễ gì đoạn, hạnh lành khó, không dễ gì thành. Duy có hạnh trì danh nương cầu nơi tha lực là chắc chắn nhất. Cho nên Ấn Quang Pháp Sư đã nói, hạng phàm phu kém cỏi mà được vãng sanh, toàn là nhờ từ lực của Như Lai. Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần vãng sanh được bảo đảm, nên lấy sự trì danh làm phần chánh, còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác để vào phần trợ mới là đường lối an toàn. Trong ba môn của Ngài Thiên Như trình bày, đại khái môn thứ nhất nói về thật tướng niệm Phật, hạng trung hạ khó hành trì. Môn thứ ba thì hạng dung thường, nhiều nghiệp duyên cũng ít có hy vọng, chỉ nên dùng làm phần trợ. Duy phương pháp sự trì danh thuộc môn thứ hai là mọi người đều có thể thực hành và có hy vọng thành tựu. Tuy nhiên, vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, Ngài phải nói cho đủ để mọi người tùy sở thích mà lựa chọn. Về phần dịch giả, chỉ căn cứ theo phần đông hạng dung thường đời nay mà biện minh sự lợi hại thế thôi. Thứ 8. Hỏi: tôi nghe Thiện Tài đồng tử là bậc viên đốn lợi căn, một đời được chứng quả, sao Đức Phổ Hiền không khuyên Ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại khuyên sanh về Cực Lạc, là ý thế nào? Đáp: trong Hoa Nghiêm Sớ có lời hỏi ấy. Sớ bản đã đáp: việc đó hàm ẩn nhiều lý do. Vì có nhân duyên, vì để tâm niệm được quy nhất, vì không lìa cõi Hoa Tạng, vì tức là bản sư. Hai lý do trước dễ hiểu. Lý do thứ ba là trong thế giới Hoa Tạng có vi trần cõi Phật, miền Cực Lạc cách đây 10 muôn ức Phật độ, tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy. Lý do thứ tư như trong kinh nói, hoặc thấy Pháp hội Phật Vô Lượng Thọ có nhiều vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Vi Nhiễu, liền khen ngợi thân dị hóa của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng. Đức A Di Đà đã là thân dị hóa của Ngài thì đâu có khác chi Ngài, Vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói, Phổ Hiền Bồ Tát vì thiện tài và hải chúng kết khuyến về cực lạc, bởi Ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên tông, vào trí văn thù, tu hạnh phổ hiền, phước huệ và sự lý đều xứng hợp pháp giới. Đó là bậc đại tâm. Tuy đã ngộ thể bản minh, đồng hàng với chư thánh, nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ, không thể nhập thế làm lợi ích khắp quần sanh như các đức Như Lai. Vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên Ngài cho đến hải chúng, nương về tịnh độ, gần gũi Di Đà, không ngoài ý muốn cho tất cả được mau chứng quả Phật. Thứ 9. Hỏi. Trong môn chúng hạnh nói, nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Thế thì hai môn quán tưởng ức niệm, nhân tu không đồng, sự cảm tướng có khác nhau chăng? Đáp. Việc ấy cố nhiên là phải khác. Vì thế, Ngài Vĩnh Minh đã bảo, sự vãng sanh có chính phẩm, không phải đồng một bậc. Hoặc có kẻ nương về hóa quốc, thấy ứng thân của Phật. Hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai. Hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp, mới chứng quả tiểu thừa. Hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người vãng sanh căn hạnh không đồng, có độn căn lợi căn, có định ý tán ý, nên hoa nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau, thời hạn rất là cách biệt. Từ Vân Sám Chủ cũng bảo, tuy chia ra chính phẩm, nhưng đó chỉ là lược phân. Nếu tế phân, lẽ ưng phải có vô lượng phẩm. Thứ 10. Hỏi, cực lạc chỉ là cõi đồng cư, không phải cõi thật báo. Tại sao lại nói, hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai? Đáp, ông cho rằng có cõi thật báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? Nên biết ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có, chỉ khác là thân, cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật A-di-đà cao 60 muôn ức Na-do-tha hằng hà sa do tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thật báo. Chẳng những thế giới cực lạc có bốn độ không đồng mà các cõi khác cũng đều như vậy. Nên Ngài Kinh Khê nói, ngay cõi ta bà này có đủ bốn độ, như đương thời hải hội Hoa Nghiêm không lìa thể đa lâm, mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết. Thứ 11. Hỏi, nếu cõi ta bà có đủ bốn độ, thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành, cần chi phải cầu sanh cực lạc? Đáp, cõi này tuy đủ bốn độ, nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ, nên người tu khó từ nghiệp nhiễm. Muốn thoát ly nhiễm nghiệp, hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang. Nên Tử Minh Tôn Giả nói, cõi ta bà cảnh duyên trượt ác nặng, người tu phải chứng đến vị thập tính mới thoát khổ luân. Miền cực lạc cảnh duyên thắng diệu, nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thối. Ông há không nghe trong kinh Pháp Hoa nói, có những vị thọ giáo với Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi Phật, mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thối chuyển nên phải trải qua thời kiếp lâu xa. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất, tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thối tâm, huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư. Nói chung, ở cõi này vì có nhiều chướng duyên nên người tu dễ bị lui sụp. Nên Tiên Đức đã bảo, số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng kết cuộc còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc, nhờ thắng duyên bên cõi ấy, dù cho hạng phàm phu thấp thỏi, cũng lên ngay ngôi bất thối. Đây là lý do tất yếu trong sự cầu sanh mà các hành nhân nên suy gẫm kỹ. Thứ 12. Hỏi, trong mười phương, cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại riêng chỉ thế giới cực lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu là tại sao? Đáp, Kinh Phật Thuyết A-di-đà nói, chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là Cực Lạc. Cảnh duyên ở Cực Lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các cõi tịnh độ khác mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Nài xin tạm đem cảnh duyên ở Ta Bà đối chiếu để so sánh lượt qua. Ở cõi này, loài người bẩm thọ thân hình huyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều hóa chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, con người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm, ngày, nóng, lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này, con người thân tứ đại khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này con người ít ai sống đến 70, cường vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên, không có sự khổ về chết. Ở cõi này con người bị sợi dây thân tình ái luyến ràng buộc, chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly. Nơi cõi kia, chúng sanh hóa thân nơi hoa sen, không có cha mẹ vợ con, nên không bị khổ về ân tình chia cách. Ở cõi này, ai không có kẻ thương người ghét, nên khi oán thù gặp gỡ, tất phải chịu nhiều nỗi phiền não gian truân. Nơi cõi kia, toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau, không có sự khổ về oan gia hội ngộ. Ở cõi này, con người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém, dù kẻ giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành. Nơi cõi kia, sự thọ dụng về ăn, mặc, ở, các thứ trân bảo, bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên. Chúng sanh an vui, không có nỗi đau buồn về thất vọng. Ở cõi này, con người hoặc hình thể xấu xa, các căn không đủ. Cõi kia, chúng sanh đều có 32 tướng tốt, thần kim cương xinh đẹp, có ánh quang minh. Ở cõi này chúng sanh xoay vần trong nẻo luân hồi. Nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở cõi này có đủ 4 ác thú khổ não. Nơi cõi kia tên 3 ác đạo hãy còn không. Ở cõi này nhiều gò nõng hang hố rừng rậm trong gai, dãy đầy các tướng nhơ ác. Nơi cõi kia thì vàng rồng làm đất, cây báo vút trời, lầu chói trân châu, hoa đua 4 sắc. Ở cõi này thì sông Lâm đã khuất, long hoa còn xa. Nơi cõi kia, Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này thì Quán Âm Thế Chí luống mến danh lành. Nơi cõi kia, chư Bồ Tát Thượng Nhân hằng làm thắng hữu. Ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm não loạn bậc chánh tu. Nơi cõi kia, Phật hóa tính thuần, ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi, khiến mê hoặc người tu. Nơi cõi kia, y chánh sạch nghiêm, không còn duyên nhiễm. Ở cõi này thì ác thú mũi mòng, khiến hành nhân không yên ổn. Nơi cõi kia, nhạc cây chim nước, hằng nói pháp âm. So sánh lượt qua 2 cõi, cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa. Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên, tóm lại, phần khái yếu cũng không ngoài 2 quan điểm. Một là vì cảnh cực lạc thù thắng, nên có thể khích phát lòng yêu mến và quy hướng của loài hữu tình. 2 là duyên liên quốc nhiệm màu, nên có thể giúp ích cho người vãng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế, cõi đồng cư tịnh độ ở 10 phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên, các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó. Thứ 13, hỏi: trong 10 phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu tâm đều có thể thân cận, nay lại riêng suy cử Đức A Di Đà là tại sao? Đáp: trong ấy có 3 lý do. Vì Đức A Di Đà thệ nguyện sâu rộng, vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Ngài, và vì sự giáo hóa của 2 Đức Thế Tôn ở Tây Phương và Đông Độ liên quan nhau. Về nguyên nhân thứ nhất, như Kinh Vô Lượng Thọ nói, Đức A-di-đà trong thời kỳ tu nhân đã phát nhiều thệ nguyện rộng lớn. Phần khái yếu trong các lời nguyện ấy là: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào muốn sanh về nước tôi, siêng tu các căn lành và chí tâm xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, như kẻ ấy không được vãng sanh thì tôi thề không thành chánh giác. Kẻ nào đã sanh về nước tôi mà còn bị thối chuyển và không quyết định được thành Phật, tôi thề không thành chánh giác. Nên trong Hoa Nghiêm Sớ nói, Phật A-di-đà có lời thề sâu nặng, nguyện tiếp dẫn chúng sanh ở cõi ta bà. Về nguyên nhân thứ hai, khi Phật Thích Ca còn ở đời, chúng sanh nghe lời từ huấn, quy hướng về Đức A-di-đà rất nhiều. Từ khi Đức Thế Tôn Niết Bàn về sau, không luận là hàng tăng tục nam nữ, giàu nghèo sang hèn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Dù cho hạng hung dữ, kẻ không lòng tin, khi gặp cảnh nguy khổn tai nạn hay lúc vui mừng thán oán, bất giác cũng kêu gọi A-di-đà Phật. Cho đến trẻ nhỏ khi chơi đùa vẫn thường nắn hình vẽ tượng Phật A-di-đà. Người hát sướng hay đứa hài nhi năm 3 tuổi nói năng chưa rành cũng biết niệm A-di-đà Phật. Sự không ai khuyến khích mà vẫn biết niệm ấy không phải do nhân duyên là gì. Lại như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: nay ta nói kinh này khiến cho chúng sanh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài. Những kẻ muốn bước lên đường giải thoát nên cầu vãng sanh. Pháp môn này mọi người đều có thể tu, chớ vì ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc. Trong đời tương lai, khi Tam Tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi, duy lưu kinh này trụ thế 100 năm. Những chúng sanh nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu thải đều đắc độ. Lại nói, sau khi kinh này diệt rồi, Phật Pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền 4 chữ A-di-đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin mà hủy bán sẽ bị đọa vào địa ngục chịu đủ các sự khổ. Vì lẽ đó, nên Ngài Thiên Thai nói, phải biết Đức Phật kia đối với cõi trược này có nhân duyên rất lớn. Về nguyên nhân thứ ba, thì các vị tiên giác đều bảo, Đức Thích Ca ứng sanh nơi cõi uế đem các duyên, nhơ ác, khổ não, vô thường, chướng nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo chánh đạo. Đức Di Đà hiện thân nơi cõi tịnh, dùng các duyên, trong sạch, an vui, lâu dài, không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến cho họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn chân. Hai bậc thánh nhân đã dùng hai môn chiết và nhiếp làm cho chánh đạo lưu hành, nên sự hóa độ có liên quan nhau. Lại Đức Bổn Sư ngoài sự chỉ dạy ba thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A-di-đà tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì thế, trong các kinh đại thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần dặn bảo, luôn luôn khen ngợi và khuyến khích sự vãng sanh. Ba lý do trên đây đã nói rõ tại sao Đức A-di-đà được riêng suy cử trong số 10 phương chư Phật. Thứ 14. Hỏi về việc duy chỉ cõi cực lạc, riêng suy cử Đức A-di-đà cùng những ý nghĩa chiết, nhiếp, chán ưa, tôi đã nghe lời diệu chỉ, nhưng thiết tưởng chân tâm vẫn bình đẳng trong lành. Nếu còn niệm chán ưa, tức là còn sự ghét, yêu, lấy bỏ, như thế có lỗi hay chăng? Đáp, ông chưa hiểu sâu về việc trên nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của 10 phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu không ưa lấy, làm sao thành thánh? Cho nên, từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong vòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy chán ưa, vào thể như như bình đẳng. Vì thế, Tiên Đức đã bảo, người tu trước tiên phải có lấy bỏ, để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực, thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi Pháp Môn Tịnh Độ vốn do Đức Thích Ca và Di Đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ thì làm sao lìa cõi ta bà, không có tâm ưa cầu làm sao sanh về cực lạc. Sự sanh về tịnh độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả bồ đề, thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi, sao lại cho là có lỗi,